Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ, và hôm nay chiều chúng ta tiếp tục học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với đề tài là Từng Giọt Sữa Thơm. Và chiều nay là kỳ thứ 34. Thầy chúng có khỏe? Bây giờ mình học tiếp bài học lên đạo tràng. Nghĩa là chúng ta đi vào chùa. Thí dụ như mình là người ở trong chùa mỗi ngày rồi, thì bài kệ này mình thực tập làm sao? Bài kệ này mình thực tập khi mình bước vào trong chánh điện. Còn thí dụ như các Phật tử tại gia, nếu mà thuộc bài kệ này thì mỗi khi mình bước vào trong chùa thì mình đọc cái bài kệ này. Còn nếu như chúng ta là những người xuất gia, chúng ta đang ở trong chùa rồi, thì bài kệ này nếu mà không có cái cơ hội thì làm sao mình thực tập. Cho nên đối với người xuất gia thì chúng ta tập bài kệ này khi chúng ta bước lên chánh điện. Nếu mình được thấy Phật, nên nguyện cho chúng sanh đắc được trong mắt không có trở ngại, đắc vô ngại nhãn, được mắt không ngại. Chữ vô ngại á, nếu mình nói theo dễ hiểu là không có trở ngại. Ở trong Môn Sơn Thí Thực á, nhớ có câu chú không? Vô thí vô già chân ngôn không? Câu chú đó đọc làm sao? Án mục đế tóa ha, phải không? Thí dụ buổi chiều mình tụng cái bài Nhữ Đẳng đó, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, thì cái tựa của cái bài chú đó là vô già. Vô già cũng có nghĩa là không có gì ngăn ngại được, không có gì mà trở ngại được cái sự cúng thí này. Hay nói cách khác là cô hồn có nhận được những cái món ăn này cũng không có trở ngại ăn được hết. Không có trở ngại gì hết. Ví dụ như giờ cái món đó có thể là cứng quá tan không được, cay quá người ta ăn không được, thí dụ vậy. Thì khi mình đọc cái chú này lên thì nó có nghĩa là tất cả ăn được hết. Người không ăn cay cũng được. Người không ăn thức ăn cứng, nhờ cái bài chú này mà thức ăn cứng cũng có thể ăn được. Ở đây là nói gì? Cái lòng từ bi mình đem cúng cho người ta thì mong cho người ta ăn không có trở ngại. Tại vì mình đâu có biết ai ăn được món nào, phải không? Cho nên mình cầu nguyện cho mọi người có thể ăn không có trở ngại, gọi là vô già. Vô già tức là không có gì cản ngăn. Trong cái Môn Sơn Thí Thực nó có câu chú đó, thí vô già chân ngôn. Án non 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 non. Rồi câu kế là gì? Nam mô tâm mãn đa một đà nẵm án non. Nam mô tâm mãn đa một đà nẵm án non. Nhũ hải chân ngôn. Nhũ là sữa, hải là biển. Có những người, người ta cần dinh dưỡng thì mình uống được cái sữa đó thì no đủ. Lấy cái sữa đó, đó là một cái món vật chất mà nếu pha với cái tâm của chúng ta thì cái đó nó thành ra sữa bổ dưỡng. Cho nên chúng ta mỗi ngày uống sữa pháp, pháp nhũ. Và những cái bài kệ này chúng ta học á, vừa là vừa là cái ý của bài kệ, vừa là cái văn chương của kệ chú này, như những cái giọt sữa thơm mà cho mình hưởng dụng vậy. Nếu mình mà chịu khó mình để tâm mình học thì hầu như ngày mỗi ngày mình được một ly sữa tươi, một ly sữa dinh dưỡng đầy đủ những cái đạo vị ở trong đó. Cho nên sắc hương mỹ vị biến hư không. Cái sắc là cái hình thái, hình sắc, cái hương là cái mùi thơm. Sắc hương, sắc là những cái gì chúng ta nấu. Ví dụ như nấu cơm thì rất trắng, luộc cải thì rất xanh, đó là sắc. Mà nhìn vô thì thấy sắc đẹp rồi mà còn có mùi thơm nữa, thì mình cái món ăn đó vừa có sắc vừa có hương thơm, biến khắp mười phương, gọi là sắc hương mỹ vị biến hư không. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ, con xin nguyện đức từ bi thương mà tiếp nhận. Chữ ai nạp thọ là thương con mà tiếp nhận. Cho nên cái bản dịch tiếng Việt đó, xin hãy xót thương mà tiếp nhận. Cái phần cúng ngọ đạo dịch cho tiếng Việt đó. Sắc hương của thơm cơm này, cái núi Tu Di cũng có thể khó sánh bằng. Hay là nói là sánh bằng với núi Tu Di chứ không có thua kém đâu. Ngã kim phụng hiến cam lộ vị, lượng đẳng Tu Di vô quá thượng. Cái lượng, cái quality của cái thức ăn này á, nó không có thua gì núi Tu Di đó. Cao lớn không thua. Và bây giờ mình nói tới một cái ý nữa trước khi mình qua bài kệ mới. Chữ kiến là thấy. Mà trong nhà Phật á, thì chúng ta tu làm sao để chúng ta kiến tánh, gọi là thấy được cái bản chất của mình. You practice in such a way that you're able to see yourself. Cái đó là cái chúng ta cần thấy. Cho nên cái thấy người, thấy mình mà thấy như thật, gọi là thấy giác ngộ, gọi là thấy Phật. Mình thấy người ta mà mình không thấy mình thì cái thấy này chưa trọn. Tối ngày cứ lo thấy người khác để chỉ trích người khác mà không hề thấy lỗi của mình, không hề thấy cái sai quấy của mình, thì cái thấy này nó còn biên kiến. Biên kiến là gì? One side. Chứ không phải là cái thấy trọn vẹn, fully view. Cho nên mình tu là để mình, thường thường nhà thiền hay dùng cái từ là kiến tánh thành Phật. Once you're able to see your nature, you are the Buddha. Kiến tánh thành Phật, kiến tánh là thấy tánh, là thành Phật. Nhớ cái bài tụng sám thập phương không? Như Phật độ nhất thiết, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết. Chữ kiến đó, kiến Phật liễu sanh tử là thấy Phật thoát sanh tử, cũng như là Phật độ tất cả vô biên phiền não đoạn. Hằng ngày mình thấy hết. Mình thấy người này vui, người kia sao an lạc. Mà tại sao mình không bao giờ hỏi là mình, ủa rồi tôi có an lạc không? Hay tôi thấy người kia an lạc thì tôi lại gánh, tôi thấy người kia giỏi thì tôi lại tức. Thành thử ra mình thấy người ta mà mình không thấy mình. Mình thấy người ta mà mình không quán chiếu lại mình thì cái thấy đó chưa trọn. Thì cái bài này nó có chữ kiến, kiến Phật tướng hảo. Nhược đắc kiến Phật. Mai mốt mình có một cái bài kệ kia đó, kiến Phật tướng hảo. Thấy được cái tướng hảo của Phật. Cho nên kiến nhất thiết Phật là thấy được tất cả bằng cái tuệ giác. Mình làm cái gì mình thấy bằng tuệ giác đó, thì nó khác lắm. Thì tại sao? Tại vì mình không phải là người trực tiếp, có thể mình không thấy nghe được cái điều đó. Cho nên để ý cái chữ kiến đó. mình tu tập như thế nào để mà mình có thể thấy mình và thấy người. Mà mình thấy mình nhiều hơn thấy người là mình bắt đầu khác. Còn nếu mà thấy người thì mình phải nhìn lại coi mình thấy người để làm gì. Để mình học hỏi, để mình cảm thông, để mình chia sẻ, hay mình thấy để rồi mình chỉ trích, để rồi mình khen chê, để rồi mình so sánh. Thì cái đó nó chỉ làm khổ cho mình mà phiền não cho chính mình. Đó là cái bài kệ: nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn. Làm sao mình có được con mắt vô ngại? Trong cái bài tụng hạnh phúc á, như Đức Bồ Tát có kia, con nguyện xin học nhìn mọi người xung quanh con bằng ánh mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nhớ những câu đó không? Đó là trong cái bài tụng mà mình thường tụng hàng tuần. Như Đức Bồ Tát kia là ai? Là Quan Âm Bồ Tát. Hay là tất cả các Bồ Tát, người ta cũng có cặp mắt đó, cặp mắt của từ nhãn thị chúng sanh. Từ là từ bi, nhãn là con mắt. Con mắt từ bi để thấy tất, lấy có ánh mắt từ bi mà nhìn tất cả chúng sanh. Cho nên cái bài nhạc tiếng chuông chùa cổ đó, mình thuộc được cũng hay lắm. Bon bon tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới. Bon bon nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười. Bon bon xin người nghe tiếng tôi đem mắt thương nhìn cuộc đời. Cho nên cuộc đời này nó sẽ đẹp lên nếu chúng ta có được cái nhìn của, có cặp mắt thương để nhìn đời. Và chừng đó mình thấy ai cũng thương hết. Thì có những người, người ta đổ 300 cây số lên đây chỉ để gì mà làm cho mình bữa ăn thôi, hay là để làm cho mình một cái việc gì đó thôi. Tại sao mình không có quý cái đó? Mà nếu mình chưa thấy, mình lòng mình chưa quý cái đó, thì mình biết là tâm Phật mình nó đi vacation rồi. Con mắt mình nhìn người ta bằng cái nhìn không dễ thương, thì cái đó con mắt mình không phải là con mắt thấy Phật. Xung quanh mình Bồ Tát quá trời mà mình vẫn còn thấy người ta là phàm phu. Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. Làm sao có được cặp mắt vô ngại để thấy tất cả Phật? Mà thấy tất cả Phật nghĩa là thấy mình, thấy người và thấy mình. Thấy được mình là mình có cái nhìn trọn vẹn. Còn chỉ thấy người không là thấy một bên thôi. Hay là có đôi khi mình không cần biết ai hết, tôi chỉ biết tôi thôi. I only know me, I don't care about others. Cái đó vẫn là cái thấy của một bên. Cái đó gọi là biên kiến. Trong nhà Phật chúng ta có 5 thứ thấy. Biên kiến là thấy một bên, phải không? Tà kiến là thấy sai lệch. Rồi gì nữa? Kiến thủ kiến là chấp vào những cái thấy của mình. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Có những cái chúng ta gọi là những cái ác kiến, tức là thấy sai lầm. Hay là mình thấy những cái những cái gì mà chúng ta học được á, chúng ta dính vào đó. Cái đó gọi là gì? Những cái giới mà chúng ta, những cái pháp mà chúng ta học rồi chúng ta dính vào đó. Cho nên á, mình không được có tri kiến sai lầm. Ai cũng có tri kiến hết, cái thấy, cái biết. Cho nên phiền não mình có hai loại ha. Một là thấy, hai là suy nghĩ. Cái gì mình thấy để sanh phiền não gọi là kiến hoặc. Cái gì mà mình suy tư mà để tạo nên mình phiền não gọi là tư hoặc. Mà khi nào mình bỏ được cái kiến hoặc, cái tư hoặc thì mới có thể chứng thành. Cái thấy mà do, cái thấy nó làm cho mình phiền não gọi là kiến hoặc. Cái sai lầm của cái thấy, cái sai lầm của cái suy nghĩ thì gọi là tư hoặc. Cho nên đừng có làm cái việc là chỉ nhìn một cái bức hình rồi mình phê phán, tại vì mình không phải là cái người có mặt ở đó. Cho nên mình phải tránh, như mình làm sao mình có được cái thấy cho nó trung thực. Rồi bây giờ mình ở trong kinh có nói là ngài A Na Luật á, là người có thiên nhãn đệ nhất trong các đệ tử Phật á. Ngài A Na Luật thấy cõi diêm phù như xem trái âm một la trong tay. Các vị Bồ Tát thấy trăm nghìn cõi, mười phương Như Lai thì thấy tột cõi nước thanh tịnh như bụi nhỏ, không chỗ nào chẳng thấy. Thiên nhãn thông chỉ có thấy được cái tướng khổ vui của chúng sanh sáu đường, chết đây sanh kia, và thấy những thứ hình sắc ở thế gian không bị ngăn lấp. Ngã A Na Luật á, trong kinh nói Ngã A Na Luật á, thấy cái quả đất của mình giống như là ngài thấy cái trái Amala trong tay ngài này. Biết trái Amala là trái gì không? Trái đó là mình phiên âm thôi, còn cái chữ chính của nó là trái Amma. Amma là trái cốc. Trái đó Ấn Độ gọi là trái Amma, và chúng ta gọi là trái cốc. Có nơi thì người ta, hồi xưa người ta không có cái cơ hội người ta tra đó, thì người ta nói rằng cái trái đó nó giống như trái đào nhưng không phải trái đào. Nhưng mà sau này mình nhiều tài liệu rồi, mình có thể tra ra thì mình biết nó là trái cốc. A-R-M-E hay là Amra, A-M-R-E, A-M-R-E, trái Amra. Bây giờ mà vô bấm trái Amra là nó ra hình trái cốc cho mình gọi. Rồi bây giờ mình gọi bài kệ khen Phật ha. Bài kệ thứ 19 tán Phật. chữ Hán gọi là tán Phật. Cái này mình thường thấy trong các nghi thức phải không? Trước khi mình lễ Phật là mình tán Phật. Chữ tán là gì? Là tán thán. Chữ nói cho đúng, nói cho đủ chữ là tán thán. Tán thán Phật. Tán thán là gì? Là khen ngợi. Có chu khi chúng ta gọi là tán dương. Tán thán cái danh hiệu của vị đó, và mình nói lên những cái công việc của vị đó làm, gọi là tán dương. Thí dụ như trước khi mình đảnh lễ đó, thì thường mình có cái truyền thống là mình phải đứng trước Phật, rồi bắt đầu mình lắng tâm, rồi mình đọc lên cái bài ca ngợi Phật trước khi mình lễ. Thì cái đó gọi là tán thán Phật, hay gọi là tán Phật. Tán thán là gì? Là ngợi khen những cái hay, cái tốt của Đức Phật. Luật Thiện Kiến nói cho phép người làm bái. Bái là lời luận nói. Tán là từ văn mà kết chương, Bái là kệ ngắn để trôi tụng, so sự nghĩa nó thì tên khác mà ý đồng. Ý nói là khi mà chúng ta nói chữ tán á, là chúng ta lấy những cái văn chương chữ nghĩa rồi chúng ta làm thành một cái bài kệ. Cái sự ngắn dài thì tùy. Ví dụ như có những bài nó dài, cái dài là cái câu nó dài. Ví dụ Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tuy rằng nó có bốn câu nhưng mà chữ nó nhiều, phải không? Mình mới dịch lại là thân Phật thanh tịnh như lưu ly. Có chỗ dịch là đảo ngược lên, dịch nói về trí Phật trước. Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ, thân Phật thanh tịnh như lưu ly. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Nhưng mà cũng có những bài kệ nó ngắn có bốn câu thôi mà chữ nó ngắn hơn nữa. Thí dụ bài xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Cho nên trước khi mà mình lễ Phật á, thì mình đọc cái bài khen Phật. Và cái khen á, là một trong những cái việc làm cần có trong cuộc sống. Nhưng mà mình phải khen sao để người ta cảm nhận rằng mình có cái lòng, cái tình trong đó, chứ không phải khen cho có lễ. Hay là mình khen cái kiểu như là miệng mồm, không phải vậy. Thí dụ người ta bữa nay người ta làm cái đó đẹp, ồ bữa nay chị làm rất là đẹp, khen. Nếu mà mình nhận được cái đó hay thì cứ khen. Có nhiều khi nó khổ như vậy nè, trong lòng vẫn thấy đẹp, vẫn thấy hay, nhưng mà tại vì không muốn nói. Nó còn cái gì nó cản trở mình, như một chút xíu gì nó ganh, một chút xíu gì đó hờn ở trong đó, mình không nói được. Cho nên cuộc sống này á, bây giờ nói ví dụ nha, con nít nó có thích khen không? Đâu phải người lớn không, phải không? Con nít mà nó đang ăn vô, ôi con giỏi quá, ngoan quá, ăn hết muỗng này nữa đi mẹ thương, ăn liền. Đó, tại vì sao? Đã là chúng sanh, nó có một chút nhận biết thì nó biết cái gì khen, cái gì chê. Rồi bây giờ ngược lại, mình chê nó biết không? Mình nói xấu nó biết không? Nó không hiểu thôi. Nó không hiểu hoàn toàn mình đang nói gì, nhưng mà nó chắc chắn một điều là mình đang nói xấu nó. Ở chùa mình mấy đứa nhỏ là mình kinh nghiệm cái đó hoài cái gì. Nhiều khi nó lên cái nó ngồi đó chơi, cái ba mẹ nó nói gì về nó đấy không? Nó nhìn qua là nó biết nói nó rồi đó. Còn đứa nào mà nó chằn ăn nữa đó, don't talk about me. Nó say qua nó nói đừng có nói gì về nó. Phải không? Con nít thôi. Con nít mà khi nó ở một cái tuổi mà nó nhận biết dơ sạch thì nó cũng có thể biết được cái gì là khen, cái gì là chê. Mặc dù nó không hiểu mình đang nói cái gì 100%, nhưng nó biết rằng câu chuyện mà chúng ta đang nói là chúng ta nói nó đó. Cho nên á, không phải người lớn mình mới thích khen, hay là người lớn mình mới không thích chê, mà ngay cả một đứa con nít. Thì ở đây Đức Phật không có cần mình khen. Phật mà tự mình nói, chứ Phật không bao giờ Phật nói quý vị khen tôi đi. Praising me now, không có. Nhưng mà tự mình, vì mình là đệ tử, mình mỗi ngày mình ca ngợi. Và mục đích ca ngợi để làm gì? Thứ nhất là để gợi lại cái lòng nhớ ơn. Thấy không? Mình gợi lại cái lòng nhớ ơn của mình đối với Phật. Hai là mình gợi lại cái đức hạnh tốt của Phật để mình hành theo. Ba là gì? Là có cơ hội để mình làm một cái việc thiện, làm là mình gieo rắc cái hay đó đến cho mọi người. Hồi nãy ở trên Tây Thiên á, có hai bà người Tây Phương ở xa đến. Rồi mấy bà mới đi vô thăm chánh điện, thích lắm. Sau đó bà mới hỏi thầy chứ bà nói, tôi vừa rồi tôi qua bên Mã Lai, Singapore rồi vậy đó, tôi ở bển nghiên cứu đi chơi gần cả năm. Và có những chỗ tôi tới tôi thấy người ta để Phật á theo thứ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì Pháp Hòa mới bả hỏi mình. Pháp Hòa mới nói à, mỗi một nước nó có một cái văn hóa riêng. Và cái đó là văn hóa của Miến Điện, văn hóa của Singapore, Mã Lai hay là Tích Lan, Thái Lan. Thì người ta chia ra, thí dụ như ngày thứ hai là Phật gì, ngày thứ ba là Phật gì, ngày thứ tư là Phật gì. Có khi thì người ta chia theo tháng, có chỗ thì người ta chia theo tuần. Nhưng mà mục đích là làm gì? Mục đích là để mình học theo cái hạnh đó. Không có ví dụ, bây giờ á, thứ hai là Phật Di Đà, thứ ba là Phật Thích Ca, thứ tư là Phật Di Lặc. Mình nói ví dụ vậy đi, rồi để các vị. Thì khi mình nói ô tôi sanh, tôi tra ra rồi, tôi sanh ngày thứ ba, thì mình đến ngay cái vị Phật đó đảnh lễ, con với ngài sanh cùng ngài, con sanh vào cái ngày mà under, dưới cái sự che chở của Phật Thích Ca, cho nên con xin học cái hạnh tinh tấn của Phật Thích Ca. Chứ bây giờ mình nói khơi khơi người ta không có cái điểm, phải không? Bây giờ mình muốn người ta tu thì mình tạo phương tiện. Tạo phương tiện bằng cách là mình nói lên mỗi một cái hạnh. Ở bên Trung Quốc á, những cái ngôi chùa lớn á, người ta có một cái điện thờ 500 vị La La Hán. Thường thường người ta gọi là Ngũ Bách La Hán Đường, tức là cái đường, cái nơi chốn để thờ 500 vị A-la-hán. Thì trong đó người ta tạc 500 vị. Và chỗ nào mà kỹ lưỡng nữa đó là mỗi một vị đều có cái tên hết. 500 A-la-hán đều có tên gọi hết. Rồi chỗ nào mà người ta tạo ra phương tiện nữa đó, người ta làm gì không? Người ta làm 500 vị hạnh tu của 500 vị A-la-hán đó vào một cái tờ giấy sẵn. Rồi bây giờ mình vô đó mình nguyện, mình nói hôm nay con đủ duyên đến đây. Đây là Pháp Hòa nói nha. Tại vì khi đến đó đó người ta mới nói thôi thầy vô thầy xin một cái đi. Thầy vô thầy quỳ. Hôm nay con đủ duyên về đây để đảnh lễ chiêm bái. Và con được duyên lành vào trong cái điện thờ 500 vị A-la-hán. Giờ xin quý ngài cho con xin một cái hạnh, con tương ưng với vị nào, xin đủ duyên với vị nào cho con xin. Mình không có lắc, mình để cái tay mình vô, mình bóc cái thẻ đó ra. Thí dụ mình bóc nhầm cái thẻ số 200 thì mình đi lại cái bàn đó, người ta có 500 vị A-la-hán, từng vị đó. Mình mở ra cái vị A-la-hán 200 này tu gì. Thí dụ vậy đó, người ta dạy A-la-hán này tên gì đó và tu hạnh gì nói ra. Ồ, đấy, mình theo cái hạnh đó. Đó là một hình thức mình nói lên để mình giới thiệu. Cho nên khi mình không biết cái vị đó làm gì, không có ai giới thiệu hết. Chờ hồi đó đó ha, trong đầu mình tưởng tượng là ở trên Tây Thiên, Pháp Hòa muốn để tạo tượng 10 vị đệ tử của Phật. Rồi mỗi một vị mình để cái tiểu sử của các ngài. Thật ra đó, ở trong kinh đó, Đức Phật khen á, tổng cộng là 40 mấy vị, chứ không phải chỉ có 10 vị đâu. Chúng ta thường nghe thập đại đệ tử phải không? The 10 great disciples of the Buddha. Nhưng mà thật sự không phải chỉ có 10 đâu, 40 mấy vị. Nhưng mà sau này á, người ta chọn lọc đem ra 10 vị mà gọi là tiêu biểu, mà gọi là đặc biệt nhất, để ra thành ra một quyển sách, thành ra một cái chuyện để chúng ta đọc. Chứ thật ra tổng cộng là 40 mấy vị. Nhưng thứ nhất có những vị tương đồng, hay là cái sử liệu nó ít đó. Chứ còn nếu mà nói cho đủ là 40 mấy vị. Ví dụ như ngài Kiều Trần Như đó, cũng là một trong 40 mấy vị đó đó. Nếu mà nói là cái số 1 của ngài Trần Như, đệ nhất của ngài Kiều Trần Như là gì biết không? Là Pháp Lạp. tuổi đạo. Tại vì bây giờ trong số đệ tử của Đức Phật, ai là người đầu tiên đến với Đức Phật? Ngài Kiều Trần Như. Trong năm anh em ông Kiều Trần Như đó. Mà trong năm anh em Kiều Trần Như, mà Kiều Trần Như là sư huynh lớn nhất trong năm người đó. Cho đến khi Đức Phật nhận năm vị đó đầu tiên nhất trong đệ tử, thì Ngài Kiều Trần Như vẫn đứng đầu. Cho nên Ngài Kiều Trần Như, nếu nói về cái số 1, cái nhất của Ngài, thì Ngài Kiều Trần Như là gì? Pháp Lạp đệ nhất. Còn Ngài A Na Lực là Thiên Nhãn đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên là Thần Thông đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là Giải Không đệ nhất. Thấy không? Vân vân. Cho nên mỗi một vị đều có một cái nhất đó. Cho nên tại sao mình phải tán thán Phật? Phật không cần. Cho nên những bài kệ tán Phật này, Phật không phải là người nói, mà chúng ta là người viết lên. Các tổ của chúng ta viết lên tùy theo cái cảm của quý ngài. Có những bài tán Quan Âm không? Có những bài tán Địa Tạng không? Tất cả đều có hết. Thí dụ như cái bài này nè: Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi, ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nó không phải là cái phần của bài chú Chuẩn Đề. Nguyên thủy bài chú Chuẩn Đề bắt đầu từ câu Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhưng mà sau này Ngài Long Thọ Ngài cảm được Đức thần lực của cái bài chú Chuẩn Đề. Cho nên Ngài viết cái bài tán tháng Đức Chuẩn Đề bằng 4 câu đó. Và sau này chúng ta lấy 4 câu đó, người ta gắn vô trong cái bài chú Chuẩn Đề đó. Trước khi tụng chú Chuẩn Đề, tán cái bài chú Chuẩn Đề lên. Chứ còn thật chú Chuẩn Đề nó không có câu đó. Chú Chuẩn Đề không có câu đó. Nó chỉ có câu Nam Mô Tát Ta Nẵm thôi. Thật ra mỗi một cái chúng ta có nhiều cách. Thí dụ như tăng, chúng ta cũng có thể tán thán những bài pháp, nhưng mà Phật là nhiều nhất. Cũng giống như bây giờ mình viết bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu bản nhạc về mẹ vậy đó. Tại vì mình cảm nhận được cái công ơn của người mẹ, cho nên người ta viết nhạc về mẹ, người ta tay viết thơ nói về mẹ. Thì cũng như thế, chúng ta cảm nhận cái gì ở nơi các vị Phật, chư vị Bồ Tát, thì chúng ta viết những lời tán thán đó. Thí dụ như Đức Quan Âm, trong các vị Bồ Tát là Đức Quan Âm là một trong những vị có nhiều bài ca ngợi nhất. Tại vì sao? Hãy khổ kêu Ngài, mà hãy mà được cái sự ứng nghiệm thì người ta ca ngợi thôi. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Đó là những bài ca ngợi. Vậy thì mục đích của những cái bài tán này là, thứ nhất là để gợi lại cái lòng nhớ ơn của mình. Thứ hai, nhắc nhở những cái hạnh tốt của Phật. Thứ ba là tri ơn. Thứ tư là để cho nhắc nhở mình học hạnh. Và mình làm gì nữa? Mình đem cái hạnh đó để mình giới thiệu cho mọi người, người ta biết. Bà Tây hỏi thầy: chứ tôi đi tới mấy cái chùa đó, tôi thấy nó có cái gì tròn tròn mà người ta có lấy tay người ta quay quay. Thầy nói cái đó là bánh xe pháp. Bánh xe là một cái hình thể tròn, mà cái gì tròn là nó liên tục, nó quay chứ nó đâu có ngưng. Nếu mà vuông á thì lật cho nó nằm, lật cho nó nằm. Còn cái tròn là nó lăn, phải vậy không? Cho nên Phật giáo lấy cái bánh xe làm biểu tượng. Mà bánh xe này không phải là bánh xe hơi, không phải là bánh xe pháp, the Dharma wheel. Mà bổn phận của chúng ta là mỗi người phải làm sao mong mỏi và thực hiện làm cho cái xe pháp, cái bánh xe nó quay mãi. Cho nên chúng ta gọi là Phật Nhật Tăng Huy, pháp luôn thường chuyển. Phật Nhật Tăng Huy là gì? Là cái bầu ánh sáng mặt trời mỗi ngày, hay là đạo Phật mỗi ngày mỗi thêm sáng rỡ lên. Còn bánh xe pháp thì mỗi ngày liên tục được quay, quay hoài không có ngừng nghỉ. Cho nên thường ở trên mấy cái nóc chùa ta hay để mấy câu chúc đó, Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển. Cái câu đó là những cái câu mà chúng ta thường đọc trong những cái thời công phu. Còn cái chuyện mà phong điều vũ thuận, quốc thế dân an là cái chuyện đời sống của mình. Cho nên các cái nước Phật giáo, nhất là Tây Tạng, khi mình ta tụng ta có quay vậy nè, biết không? Đó, Dhamma Wheel đó. Cái đó là Dhamma Wheel đó, đó là xe pháp đó, ta quay vậy đó. Ta quay làm chi? Ta cầu nguyện cái tâm lực của người ta dương vào đó. Nguyện cho cái lời kinh này nè, nó đem hết tới cho mọi người. Cái ý nghĩa nó cũng nhiều lắm. Cho nên mỗi ngày chúng ta, còn Phật giáo Việt Nam á, thì mình có cái lệ là vẽ cái bàn tay rồi vẽ cái bánh xe, để trên nóc chùa, để trong mấy cái logo của chùa đó. Đó là một hình thức cầu nguyện cho bánh xe pháp. Cho nên hồi nãy mấy bà vô hỏi, nói mình chỉ mong là mỗi, thầy nói đơn giản theo cái ngôn ngữ của mình bây giờ, cầu nguyện cho cái thiện, cái lành, cái tốt nó luôn luôn nó lan tỏa, nó quay hoài. Mà cuộc đời này ngày nào mà những cái lời dạy tốt, những điều thiện lành nó còn, thì ngày đó cuộc đời còn an lạc, còn hạnh phúc. Cũng giống như đất trời mà không có mưa thì đất sẽ khô cằn nứt nẻ, tất cả các hạt giống, các loại cây không thể nảy mầm tươi tốt, không có rau củ, không có sự sống. Cho nên đất tâm của mình mỗi ngày cũng cần phải tưới mưa. Mà mưa này là mưa gì? Mưa pháp. Mưa pháp gọi là gì? Pháp vũ. Mưa pháp gọi là pháp vũ. Còn sửa pháp gọi là pháp nhũ. Sửa pháp là pháp nhũ. Rồi bây giờ mình nói, mình đã nói cái ý nghĩa khen Phật rồi. Tại sao mình phải khen? Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái bài kệ của cái bài khen kệ khen Phật. Pháp vương vô thượng tôn, Phật là người giác ngộ, Phật là người nói pháp, Phật là người nói pháp. Mà tất cả các pháp trên thế gian này, Phật đều có một cái pháp để mà chuyển hóa cái pháp đó hết. Cho nên chúng ta gọi Phật là pháp vương. Có nhiều người bây giờ người ta tự xưng người ta là pháp vương, hay là tín đồ gọi họ là pháp vương. Nhưng mà thật sự cái chữ pháp vương đó mình không có đủ. Ở Việt Nam nó có một vị hòa thượng, năm nay ngài 104-105 tuổi. Hiện bây giờ ngài đang ở ngoài Bắc và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước cung thỉnh ngài ở ngôi vị pháp chủ. Thì ngài mới nói rằng: các vị thương quý tôi, chẳng qua là tôi tu lâu trong đạo thì các vị gọi tôi là pháp chủ, chứ thật tình trên đời này chỉ có một người có đủ tư cách làm pháp chủ thôi, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Một câu nói thật là đáng cho để chúng ta đảnh lễ. Tại sao? Pháp chủ là gì? Là cái người đứng trên các pháp, hay là chúng ta gọi là pháp vương á. Cái chữ Pháp Vương đó, nếu mình dịch nghĩa là vua Pháp, the King of the Dharma, King of the Dharma. Nhưng mà Pháp Vương nó còn có nghĩa là một người có khả năng điều phục các pháp ở trong đời này. Pháp vui, pháp buồn, pháp thương, pháp ghét, tất cả mọi sự việc xảy ra mỗi đời ở trong đời của chúng ta, cái vị này có khả năng điều phục hết mới gọi là Pháp Vương. Còn bây giờ chúng ta còn vui, buồn, giận, ghét, ganh đủ kiểu hết thì mình chưa dám nhận mình là Pháp Vương. Cho nên á, có những từ chúng ta có thể dùng, nhưng mà chúng ta phải nên hiểu được nó ở mức độ nào. Và cho nên á, chúng ta mượn dụng, nhưng mà nghĩa thì nó chưa chuẩn. Người ta đem dâng cho Ngài cái mão, cái mão để đội á, Ngài từ chối không dám đội, thậm chí đưa để cho Ngài lên cái kiệu khiên. Ngài mới nói tôi phước đã kém rồi mà các vị còn làm như thế này thì tôi giảm phước nên tích không nên tổn. Cho mình nên tích phước hơn là bị tổn phước, cho nên phước nên tích không nên tổn. Vậy thì bây giờ cái từ Pháp Vương này là để chỉ khen Đức Phật. Ngài là vua của các pháp, không ai hơn được vị vua này, vị Pháp Vương này. Vậy thì cái chữ hơn ở đây là gì? Không phải là vấn đề quyền lực, không phải đó, mà cái khả năng sống được với các pháp. Thí dụ như khi mình nghèo khổ, mình có khả năng sống theo cái nghèo khổ. Có những ngày mình ăn uống không được ngon, mình vẫn an vui với những ngày như thế. Rồi có những ngày nào đời sống mình nó thoải mái, chúng ta vẫn an nhàn như thế. Người có khả năng sống bình lặng trước các pháp. Cho nên mình tập, thí dụ như thế này. Thí dụ như mỗi ngày mình cho dù có dư, mình cũng nhiều đó thôi. Ngon mình cũng nhiều đó thôi. Thì nó thành một cái thói quen rồi, mình không bị ngon cái ăn quá đà, dở cái ăn mấy miếng. Hay là bữa nào mà ngon thì mình ăn, bữa nào đói dở mình nhịn. Thật nữ mà mình bất thường thì mình lộ cho người ta biết rằng mình bị cái ngon dở nó chi phối. Cho có nhiều vị cũng hay lắm. Ngon cỡ nào ngon mà tôi ăn mỗi ngày tôi lượng chén cơm thôi. Cho nên họ đều đặn như vậy, cho nên ngon dở đối với họ vẫn là như thế. Có những người người ta tập, phải qua biết, có những vị thầy qua biết đó, đúng 10 giờ là đi ngủ. Không cần biết khách khứa gì, 10 giờ đúng rồi thôi tôi xin phép nha. Tại sao phải không? Mệt rồi. Và cứ ngủ như thế cho nên ngày hôm sau ngày rất là khỏe. Còn mình á, bữa nào việc nhiều cái là mình thức quá chừng, có khách chút xíu mình vui mình thức quá chừng, thành thử ra mình ăn ngủ bất đều. Còn có những vị người ta rất là căn bản. Thì cái người mà có khả năng sống bình thường với các pháp là vậy đó. Pháp hôm nay là ngon nè, nhưng mà thôi tôi xin lỗi, ngon mai ăn tiếp. Nhiều bữa nay tôi nhiêu đó thôi. Chợ có nhiều bữa đó, ngon mình ăn xong lên tụng kinh hì hạch. Lên ngồi học cũng ngủ, tụng kinh cũng ngủ, là vì sao giờ nó no quá rồi. Cho nên mình không thắng được với cái pháp bên ngoài. Còn nếu mình á, chuyện gì chuyện chứ còn mình vẫn bình an như vậy. Cũng giống như vậy nè, bữa nào không có ai tới chơi, không ai gọi điện thoại, cái bắt đầu đúng giờ đó cái mặc áo lên tụng kinh. Mà hễ có điện thoại cái ta nói hồi cái mình nhìn đồng hồ mình thấy tới giờ, nhưng mà thôi không sao đâu, kệ lâu lâu mà, chị bạn phone thăm mà. Rồi cái pháp nói điện thoại nó thắng cái pháp tới giờ mình đi tụng kinh. Có thậm chí bạn bè tới chơi hay là ta nói chuyện gì đó, ta nói à, chị anh tới giờ tụng kinh chưa, tôi không sao đâu, không sao đâu, lâu lâu chị gọi mà. Thật ra cái mình thấy không, cái pháp kia thắng với mình rồi, chứ mình không làm được pháp vương là vậy đó. Pháp vương là cái người có khả năng sống bình an với tất cả các pháp, hay nói một cách khác là người này có khả năng sống tùy duyên nhưng mà bất biến. Nhớ cái chữ đó hôm rồi mình nói đó, mình có thể mình relax on all conditions, nhưng mà cái fundamental của mình là never change. Tùy duyên là mình đi theo cái duyên đó đó, nhưng mà bản chất không thay đổi, gọi là bất biến. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sống bất biến nhưng biết tùy duyên. Nói cách nào cũng được hết. Tùy duyên là mình tùy theo cái duyên nào. Thí dụ như đó, hai em bây giờ đó là đang sống theo cái hạnh gọi là tùy duyên bất biến đó. Nhưng bây giờ ngược lại, thế nào là bất biến mà tùy duyên? Mình là người tu, mình là người tu là bất biến. Và chính vì mình bất biến cho nên mình có thể ứng xử được mọi pháp một cách tùy duyên. Còn cái trường hợp mà mình tùy duyên là mình plan là như vậy đó, nhưng mà tới chỗ đó nó không đúng như cái nghĩ mình nghĩ, chừng đó gọi là gì? Tùy duyên bất biến. Cho nên pháp vương vô thượng tôn, người mà nếu nói về Phật á, thì ngài là đấng vua pháp không có gì trên được. Còn nếu ở đó nói về cái mặt giải thích cho mình hiểu được cái nghĩa thế nào gọi là pháp vương, người có thể làm chủ các pháp. You able to become a leader of anything that come to you. You can go through it easily. Cho nên mình làm vua của các pháp là gì? Là mình làm chủ cả mọi việc, chứ không có để cảnh làm chủ mình. Mình phải làm chủ cảnh. Cho nên cái người tu của mình á, là cái người mà gì đó bội trần hiệp giác. Nhưng mà đa số cái cách sống của chúng ta là gì? Bội giác hiệp trần. Thế nào là bội giác? Mình refuse. Chữ bội là mình refuse cái tốt, cái giác ngộ, để mình joining, mình nhập vào cái trần cảnh. Bội giác hiệp trần là cái cách sống của chúng sanh. Còn cách sống của người tu của chúng ta là bội trần để hiệp giác. Chữ bội đây là gì? Là nghĩa mình là mình buông nó ra được bao nhiêu thì quý. Có những cái không cần. Mình sống ở trong đời, mình đang sống ở trong cõi trần, thì cái chuyện dính trần là chuyện đương nhiên. Ví dụ như mình còn thích mua cái bình đẹp để mình cúng Phật nha, mua cái ly cho đẹp để cúng nha, đó là cũng là điều hình thức là dính rồi đó. Nhưng so ra với cái đi tìm cái đẹp để về trang trí chùa chiền cúng Phật, với cái dính mà những cái không có liên hệ tới người tu. Thí dụ như đi đâu thấy sâu chuỗi cũng còn thích mua, cái đó cũng dính rồi đó. Nhưng mà so ra cũng còn ham mua chuỗi, chứ chưa có thay đổi ý định là mua cái khác. Bữa nào mà nó thôi chán chuỗi, giờ thích game rồi là mình biết rồi đó. Bây giờ mình hơi bội giác chuẩn bị hiệp trần rồi đó. Còn khi nào có nhiêu tiền mà để dành để mua tượng Phật, mua chuỗi, mua này kia để trong chùa rồi vậy đó, là mình biết Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Hiểu cái ý ha, cái câu đầu là mình để khen Phật. Còn nếu mà nói về cái sự tu tập làm sao để thực hiện được cái câu gọi là Pháp Vương này, nghĩa là chúng ta có đủ khả năng làm chủ các pháp các cảnh. Có người người ta định đủ định tĩnh, người ta không có bị shock, panic trước những cái sự việc nó xảy ra, mà người ta bình tĩnh, người ta giải quyết nó. Ngày xưa ông Khổng Minh đó, ở trong Tam Quốc Chí đó, binh lính ông còn có mấy người, mà trong khi đó giặc đó, kéo tới quá trời quá đất luôn. Ông ra ngoài đầu thành, ông ngồi, ông khải đàn, ông chơi. Bên kia nó nói: trời ơi, ông này mà giờ này mà còn ngồi tự do đánh đàn vậy là chắc ở bên trong ông lính dữ lắm, thôi mình đừng có đánh vô, mình đánh vô là mình chết á, thôi rút binh đi. Mà thiệt sự ông có mấy người ha, nhưng mà ông đã thắng cái nhóm kia bằng cái gì? Bằng cái bình tĩnh của ông. Có biết ông Quan Công phải không? Ông Quan Công cũng có một cái đặc biệt á, ngủ mà không nhắm mắt. Ông Quan Công á, ông ngồi ông đọc sách vậy nè, ngủ á. Nhưng mà mấy cái tên mà muốn giết ổng, nó tới nó tưởng là ổng ngồi đọc sách, nó không dám động đậy gì hết á. Cho nên cái sự mà ngồi điềm đạm, cái sự định tĩnh, ngày xưa ngài Huyền Trang, có nhớ ngài Huyền Trang có một lần đấu với lại ngồi thiền với lại ngoại đạo đó. Rồi có những cái chuyện gọi là Đức Phật ngồi thành đạo, rồi bao nhiêu ma quân nó tới mà nó không làm gì được hết. Thật sự ngài có làm gì đâu. Thường thường phim là nó, nếu là nó là đấu trưởng phải không? Nhưng mà khi nói đến cuộc đời của Đức Phật thì người nào mà nói là Đức Phật ngồi đó rồi đánh với ma đó là nhớ đó là hư cấu, là giả nha, làm phim thôi. Chứ còn thật thể Đức Phật chỉ ngồi yên mà thắng tất cả các ma. Bây giờ hôm nào á, thí dụ bây giờ mình đang gây gỗ với ai, hay là người ta đang có hiềm khích với mình đi, mình giữ cái thái độ im lặng trầm tĩnh coi, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, và nó sẽ làm cho mọi cái ân oán, những cái hận thù nó sẽ giảm đi. Hết thì mình chưa biết hay là chưa dám nói, nhưng mà rõ ràng cái sự mà định tĩnh, biết phải quấy của mình, người ta đang nóng quá trời nói gì nữa giờ, mình nói ra cũng không giải quyết được cái gì, mà chẳng qua chỉ thêm việc thôi. Thì giữ được cái sự bình tĩnh đó, cái tự nhiên. Có nhiều người người ta cũng có cái gì đó, cái tàm quý. Ta có cái tàm quý, người ta nói xong rồi ta về ta hối hận, ta nói sao mình còn như vậy. Thật sự nếu mình là người tu, mình còn chút tàm quý là mình sẽ khó chịu lắm. Lúc đó mình bực thiệt đó. Nhưng mà sao quay trở về thì có một Phật tử mới tâm sự đây, đi qua nhà người thân làm việc, trong khi làm như vậy là bực bội khó chịu lắm. Tại sao? Sanh nạnh với mấy người em, mình làm chị già hơn mấy người em, mà mình phải qua nhà mình dọn dẹp cho ba má. Mấy đứa nó trẻ hơn mình mà nó không làm, trong bụng nghĩ vậy đó, bực bội làm mà khó chịu lắm. Chiều về, ủa, mình quy y rồi, mình làm Phật tử rồi, mà tại sao mình lại có cái tâm nghĩ kỳ cục vậy? Tàm quý hối hận. Cái nhiều khi mình sống trong chúng vậy, cái ông kia tối ngày ăn chứ ngủ không à, có mình tôi làm mà. Mà ông thầy cũng ngộ, chuyện gì cũng kêu tôi. Nhưng mà khi mình suy nghĩ lại, tại sao mình tu mà mình còn lại có cái tâm như vậy? Mình làm cho chùa, mình làm cho chúng, mình tạo phước cho chính mình chứ cho ai đâu mà mình phải lại suy nghĩ như vậy. Kiểu khi nghĩ mình được như vậy cái mình thoát ra được liền. Cái pháp mà ganh tị, cái pháp buồn tủi hồi nãy nó nói với mình. Đó là pháp Vương Vô Thượng Tôn đó. Cái pháp mà mình đã thắng được mình không có gì hay và đẹp cho bằng. Trên đời này không có cái nào thắng mình bằng cái tự chiến thắng. Không có một cái thắng nào mà hay và vinh quang cho bằng cái tự chiến thắng chính mình. Hồi nãy tôi đang bị một cái pháp ganh tị nó chi phối. Sau đó có một cái pháp tàm quỷ nó khởi lên rồi. Bây giờ tôi là pháp Vương Vô Thượng Tôn. Cho nên pháp nào cũng có cái đối trị. Pháp tàm quỷ, cái pháp hồi nãy là tôi bực bội, tôi biểu lộ đó. Hồi nãy cái người kia nói tôi như vậy, tôi biểu lộ liền. Cho nên ảnh đối với tôi một pháp, tôi đối lại một pháp. Bây giờ cuối cùng tôi nghĩ ra cái pháp khác. Đó là pháp nhẫn nại nhu hòa. Thì cái pháp đó là vậy đó. Cho nên trong cái bản Bát Nhã Tâm Kinh đó, O Dhammas, thì nhớ là cái chữ Dhammas này không có nghĩa là Phật Pháp nha. Everything, every tiny single thing, bàn, ghế, tủ, giường, công việc, nói chung là việc và vật đều là pháp hết. Cái pháp nó khởi lên thì mình có pháp khác đối trị. Thôi bữa nay mình một câu đầu thôi, ngày mai mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng